Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
Dạ kính bạch thầy, đầu tiên đó là phần trình pháp ạ. Kính thầy, sau khi thấy ra được rằng tất cả đều là pháp, trong cuộc sống thường ngày con bắt đầu dùng câu nói này như một ám thị để đối trị với nghi và trạo cử. Tuy nhiên, càng đối trị thì triền cái càng khởi lên mạnh. Cho đến một hôm thì con chợt thấy ra, con thấy ra đúng như trong lời thầy khai thị. Con xin tóm tắt bằng bài kệ dưới đây. Ta về với bản tâm ta, trả lại sở đắc sở tri chẳng còn, trả lại vui khổ mất còn, tất cả đều pháp, có còn gì ta. Cuối tháng 11 vừa rồi, con có trải qua một cơn đau khớp. Cơn đau hành hạ con liên tục suốt một ngày một đêm, đi đứng nằm ngồi đều đau. Cơn đau thấu buốt tâm can, mỗi lần máu chạy qua mạch như một nhát dùi đâm mạnh vào chỗ đau. Tuy nhiên, trong cơn đau ấy, con lại thấy ra vị ngọt. Khi đau thì con bớt đi những suy nghĩ tính toán lung tung. Thường ngày, đau chỉ còn biết là đau, đói thì ăn, mà thì ngủ. Con thấy trong cơn đau, con bớt đi cả tính sân thường ngày, và tâm từ lẫn tâm biết ơn đều sáng lên một cách lạ thường. Lúc đang đau thì con thấy ra, đúng là chỉ cần không đau thôi thì ngay đó là hạnh phúc. Hạnh phúc đã có sẵn bấy lâu nay mà con không để ý, và khi trọn vẹn với cái thực tại đang là thì ngay cả cơn đau cũng là một hạnh phúc tuyệt vời. Con xin kết bằng bài kệ sau. Tâm rộng lặng trong sáng, không tạo tác sân si, giữa cơn đau hành hạ tâm vẫn chẳng khổ gì. Con xin thành kính tri ân thầy.
Sa thủ lệnh thái. Quý vị có nghe không? Con nghe cái bài trình pháp không? Đại khái cái ý cái bài trình pháp này là nhận ra được chỉ cần mình trọn vẹn với cái bình thường thì không còn phiền não khổ đau. Đại khái là vậy. Cái điều này cũng ít người nhận ra, bởi vì ai cũng muốn là tu là nó phải trở thành cái gì đó rất là phi thường chứ. Nhưng mà thực ra là không phải tu để trở thành phi thường, mà là nhận ra cái bình thường, hay là trở về với cái hoàn toàn bình thường. Và trong cái bình thường đó thực ra nó đã hoàn hảo hết. Nó hoàn hảo hết. Đó là điều kỳ lạ nhất. Khi một cái người giác ngộ đó thì họ mới mỉm cười. Cho nên các bậc thánh, người ta nói các bậc thánh là có cái tiểu sinh tâm. Thì cái tiểu sinh tâm á là đại khái là bởi vì các vị đó cứ thấy nó tức cười. Tức cười là mọi chuyện nó đã hoàn hảo rồi, tại mình không thấy thôi. Tại mình không thấy cái sự hoàn hảo đó. Chứ không phải là mọi thứ là đã không hoàn hảo, mà mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng mà mình không thấy được cái sự hoàn hảo đó, cho nên mình vẫn loay hoay là tìm kiếm sự hoàn hảo theo ý mình. Mà chính cái quá trình mà loay hoay tìm kiếm sự hoàn hảo theo ý mình á, mà nó trở thành là luân hồi sinh tử. Đây là một cái điều cực kỳ là đơn giản nhưng mà rất khó hiểu. Đơn giản là bởi vì không cần thêm bớt gì cả. Đúng như cái bài kinh Bát Nhã nói là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ giai không độ nhất thiết khổ ích. Và là bất cấu, bất tình, bất tăng, bất giảm. Và cũng không có gì để mà đắc. Là cực kỳ đúng. Là bởi vì sao? Bởi vì thực ra là đến khi cái người giác ngộ mới thấy rằng là không có một cái gì sai hết trơn á. Chỉ có là không thấy ra thôi, chứ không có cái gì sai hết. Đó là lý do vì sao mà mình chỉ cần, Đức Phật Ngài nói là chỉ cần lặng lẽ soi sáng để thấy ra thôi. Cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là chỉ cần lặng lẽ soi sáng để thấy ra sự thật thôi, không có thêm bớt gì cả, không cần phải nỗ lực rèn luyện gì cả, bởi vì nó đã hoàn hảo rồi. Bây giờ chỉ có thấy cái sự hoàn hảo đó, chứ không phải là cố mà tìm cái sự hoàn hảo.
Kính bạch sư ông, sau khi nghe pháp, con biết được là mình không thể né tránh khổ đau mà phải nhìn sâu vào khổ đau để có thể chuyển hóa khổ đau thành niềm vui, sự an lạc. Con muốn hỏi là làm cách nào để mình có thể chuyển hóa khổ đau thành sự an lạc ạ? Con xin tri ân sư ông.
Không phải là chuyển hóa khổ đau thành an lạc, mà là đối với khổ đau tâm mình vẫn là bình thản, mà đối với an lạc tâm mình vẫn bình thản, chứ không phải là biến khổ đau thành an lạc. Nếu mà khổ đau nó cũng vẫn có cái giá trị của khổ đau, mà mình lại cứ là mình trốn tránh cái khổ đau để mình biến nó thành an lạc, thì như vậy mình vẫn là tìm kiếm cái mà mình ưa thích. Mình là muốn sở đắc cái mình ưa thích thì nó vẫn là cái bản ngã. Cho nên là cái quan trọng là giác ngộ được sự khổ đau, chứ không phải là chuyển hóa khổ đau thành ra là an lạc. Nhưng mà khi á, nó cái lạc này nó gọi là paramang sukham, tức là không phải là cái khổ với lạc, cái cảm giác khổ là bình thường, mà cái chữ lạc mà nói là paramang sukham á, thì cái chữ lạc này á có nghĩa là nó không còn bị ảnh hưởng bởi cái khổ hay là cái lạc, do cái tâm của mình là trước cái khổ hay cái lạc gì á, tâm mình vẫn là thanh tịnh trong sáng. Thì chính cái tâm mà thanh tịnh trong sáng đó mới là cái paramang sukham. Cái chữ paramang sukham cũng đồng nghĩa với từ là niết bàn. Nibbanang paramang sukham, tức là niết bàn là tịch tình lạc. Tình lạc, đấy là niết bàn, là tịch tình, đấy là santi paramang sukham. Nibbanang paramang sukham. Thành ra là cái chữ niết bàn, chữ tịch tình với là cái chữ tình lạc là đồng nghĩa. Cho nên khi Đức Phật Ngài nói là khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô niệm là phúc lành cao thượng. Phúc lành cao thượng tức là niết bàn á. Phúc lành, thì ở đây cái phúc lành cao thượng này nó không phải là đổi cái khổ thành cái lạc. Có một cái vị Bà La Môn đến hỏi Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, có phải mục đích của đạo Phật là tránh khổ để mình được lạc hay không? Thì Đức Phật Ngài nói không. Thì ông ta ngạc nhiên, ông ta nói là đạo Phật là để diệt khổ mà sao lại bây giờ không phải là tránh khổ để được lạc? Thế nếu như vậy thì mục đích của đạo Phật là gì? Thì Đức Phật Ngài nói là để thấy khổ, quán khổ, tức là soi sáng cái khổ và để thực chứng cái khổ, chứ không phải là để mà tránh cái khổ để được cái lạc. Cho nên hồi nãy có một người nói đó, đang trong cơn đau, nhưng mà người đã tâm buông ra với tâm rộng lặng trong sáng, thì thấy cái đau đó cũng là hoàn toàn là an lạc, hay là tình lạc, hay là tịch tình lạc. Santi là tịch tình đó. Tịch tình Santi Paramang Sukhang, tức là cái tịch tình là mới thực sự là cái lạc. Mà cái lạc này không phải là cái lạc khổ với lạc, mà cái lạc này là một sự vắng lặng vượt qua khỏi cái khổ và cái lạc đó. Thì cái điều này ai đã từng trải nghiệm qua như là cái anh hồi nãy mà trình pháp á, thì sẽ thấy ra được điều này. Trong một cái cơn đau mà mình không chịu nổi, nhưng bỗng nhiên tâm nó vắng lặng đi, thì tự nhiên cái cơn đau nó trở nên hết sức nhẹ nhàng. Nên trong đạo Thiên Chúa có một câu là: hỡi những kẻ gánh nặng, hãy đến với ta, gánh của ngươi sẽ được nhẹ nhàng. Cái câu đó nó có nghĩa như vậy đó, tức là khi mà đến với ta ở đây, tức là trở về với là cái bản tâm mà thanh tịnh trong sáng đó. Khi mình đang gánh nặng hay là mình đang gặp cái khổ gì đó, nhưng mà mình trở về với cái tâm thanh tịnh trong sáng đó, thì cái gánh nặng nó trở nên nhẹ nhàng. Cái lời của Chúa nói cực kỳ đúng: hỡi những kẻ gánh nặng, đến với ta, gánh của ngươi sẽ được nhẹ nhàng. Đó. Cũng như là mình đang gặp cái khổ thì mình lại muốn dẹp cái khổ để mình được cái lạc. Nhưng mà trên thực tế đó, là khi gặp cái khổ mà tâm mình sáng suốt rõ biết nó như nó là, và không tâm vẫn không đồng trước cái khổ đó, tức là trở về được với cái bản tâm thanh tịnh trong sáng ấy, thì lúc đó là nó không còn khổ nữa. À, thì cái không còn khổ đấy không phải là mình tránh cái khổ, mà không còn khổ đấy là bởi vì tâm đã trở về được với bản chất thanh tịnh trong sáng của nó. Nên cái này là mình hiểu đúng thì cái đó mình tu mới đúng. Còn nếu mình hiểu sai cái là mình lại tránh cái khổ để mình được cái lạc là nó sai.
Con bạch thầy, sống giữa đời thường có rất nhiều vấn đề. Như vậy làm sao để mình biết hành động của mình là thuận pháp hay thuận ngã ạ?
Cái này thì phải mỗi người phải tự mình soi sáng, tự mình quan sát, lắng nghe, trải nghiệm, chiêm nghiệm để mà thấy ra thôi. Cho nên nó không có một cái lời giải đáp nào cả. Cái lời giải đáp là chính bằng sự chứng ngộ của mỗi người, chứ không có một cái lời giải đáp ngoài từ bên ngoài, mà mỗi người phải tự chứng ngộ mới thấy được đâu là bản ngã mà đâu là sự thật như pháp đang là. À, mà đơn giản là như thế này: cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là gì? Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, là không khởi lên một cái một bất kỳ một tạo tác nào cả. Cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là hoàn toàn trở về với sự thanh tịnh trong sáng, chứ không khởi lên bất kỳ một tạo tác nào hết. Thì mình á, là mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hoàn toàn sai, bởi vì mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là một nỗ lực của bản ngã để đạt được cái gì đó, đó là hoàn toàn sai. Mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là buông xuống hoàn toàn, là vô vi vô ngã. Vô vi tức là không làm gì cả, mà vô ngã tức là không có cái ham muốn của cái ta trong đó. Thì khi mà mình buông xuống hoàn toàn, không còn cái ta trong đó đó, vô vi vô ngã, thì lúc đó mới thực sự là thấy pháp đúng như nó là. Còn mình nó thường là mình vẫn nỗ lực tinh tấn chánh niệm tỉnh giác theo cái kiểu là nỗ lực của bản ngã, thì cái đó là nó đi ngược được. Nỗ lực tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là đi ngược đường. Mà trong khi đó, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là buông hết để trở về với một cái tâm thanh tịnh trong sáng, chỉ phản ánh mọi sự mọi vật đúng như nó là thôi. Cho nên là pháp đang diễn ra như thế nào thì mình chỉ phản ánh trung thực như vậy thôi. Mà phản ánh trung thực có nghĩa là không có làm gì cả. Bây giờ mình lấy cái ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Giả sử như mình xem một cuốn phim. Hồi đó thầy đi qua bên Mỹ á, thì mấy người Phật tử bên Mỹ á, họ mới thấy thầy đi xem một cái phim, là một phim khoa học. Trong cái phim khoa học đó đó là giống như mình đang ngồi vào trong một cái vệ tinh á, rồi mình được bắn lên trên hư không á, rồi nó mới chạy trong vũ trụ. Tức là mình đang có cảm giác là mình đang ngồi trong một cái vệ tinh mà nó đang bay quanh vũ trụ. Thì khi đó mình thấy là xung quanh mình có nhiều các cái hành tinh khác đó, nó bay ngược lại với mình, và có cái nó nổ tung ra một cái là nó bay ra đây mình luôn, mà thầy cũng không hiểu tại sao nữa. Thầy vẫn ngồi trên bờ, trong khi đó có một vị sư, ông ngồi bên đó. Khi về nhà mới hỏi là sư thấy làm sao, nói tôi nhắm mắt chứ tôi đâu có thấy gì đâu, tôi sợ quá đó. Tại vì mình đi mà nó là những cái mệnh mà vợ của các cái hành tinh gì đó, vợ nó bay vô đó mà sợ quá, nhắm mắt không xem không thấy gì hết. Mà trong điều lúc đó mình vẫn thấy nó bay những cái mệnh vợ tới, nhưng mà mình biết đó là không phải, đó chỉ là cái tiếng thôi, cho nên mình vẫn không có ảnh hưởng gì cả. Mà cái phim đó là nó làm kiểu là kêu 3D 4D gì đó không biết đó. Là mình ngồi trong đó là mình cũng, nếu mà nó bay lượn một cái thì mình cũng phải nghiêng qua bên này, mình nghiêng qua bên kia, nó mình làm gì. Rồi ví dụ như có nước thì nó cũng văng nước lên mình thấy nước văng vô người mình luôn, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà thầy ngồi trên bờ, tại vì thầy biết là mình đang coi phim, chẳng phải thiệt. Nhưng mà cái vị sư coi một bên là ông nhắm mắt, ông dám coi là bởi vì ông thấy là ông tưởng thiệt. Thì cái tinh tấn, cái niềm tỉnh giác nó cũng y như vậy. Mình nhìn mọi sự, mọi vật, chỉ thấy đó là pháp đang vận hành thôi, chẳng thấy là ta phải làm thế này, ta phải làm thế kia gì cả. Sở dĩ mà mình nói là luân hồi sinh tử là bởi vì cứ là ta phải làm thế này, ta phải làm thế kia, ta phải giải quyết thế này, ta phải giải quyết thế nào. Cho nên thầy mới nói là cái bản ngã đó là cướp công pháp, ăn trộm pháp và thọc gậy bến xe pháp. Tức là đáng lẽ cái sự vận hành của pháp đó là như vậy. Mình là cho là mình, cho nên mình là muốn theo ý mình, mà chính vì vậy nó mới tạo ra cái luân hồi sinh tử. Và mình á, mình lại đau khổ với cái ảo tưởng, với cái ảo tưởng đó, đau khổ với ảo tưởng thôi chứ nó không phải thật. Thí dụ như một người vợ, mình thấy người chồng đi với một cô gái là ảo tưởng liền khởi lên và đau khổ. Mà cũng biết rằng là nhiều khi cái người đó là chị gái của chồng mình, đi ở đâu bên Mỹ rồi gì đó về, bây giờ hai chị em đang đi chơi với nhau thân mật, nhưng người vợ không biết, rồi nỗi ghen lên là đau khổ. Thì như vậy cái đau khổ nó hoàn toàn là ảo tạo ra chứ nó không có thật, nó hoàn toàn không có thật. Nếu mà trong thấy chị thấy thôi, trong nghe chị nghe thôi á, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chính là trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe, tức là vô vi vô ngã, chị thấy pháp đang diễn ra như vậy thôi. Còn mình tu theo cái kiểu của mình là tu là cố nỗ lực để mà đạt được cái này, nỗ lực để đạt được cái kia, hóa ra là toàn là làm nô lệ cho cái ảo tưởng của bạn ngã thôi. qua cái đó đó mình mới thấy được là cái nào là ngã. Khi nào mà mình mà nỗ lực để mà đạt được như ý muốn của mình đó, thì đó là bạn ngã. Còn nếu mà mình chỉ thấy thôi á, thì đó là cái tánh giác tự thấy, chứ không phải là cái bạn ngã.
Dạ kính bạch thầy, trong cuộc sống hàng ngày con luôn bị mâu thuẫn nội tâm bên trong lòng, luôn luôn có hai tiếng nói đối lập bên trong con luôn đứng trước ngã ba đường và không biết phải lựa chọn như thế nào. Điều này làm con rất phiền muộn, buồn rầu, con xin thầy khai thị giúp con ạ.
Cái đó là cái hoạt động của lý trí. Mà khi mà mình phân vân nghi hoặc không biết chọn cả ngã nào, lưỡng lự phân vân nghi hoặc, thì đó là tâm si. Cái tâm nó gọi là tâm si. Mà cái si đó nó là tự cười là thế này. Tâm si không phải là một cái người mà mình nghĩ rằng cái người đó không biết gì cả là tâm si, không phải. Một người không biết gì cả giống như một đứa bé đó, nó không biết gì hết, nó chưa biết như mình. Nhưng mà thực ra nó là trí tuệ đó, chẳng phải là tâm si đâu. Nhưng mà tâm si lại là lý trí. Khi một cái người mà phát triển cái lý trí, mà lý trí đó thì là do bạn ngã phát triển, do bạn ngã mà phát triển cái mặt lý trí ra. Mà khi cái lý trí nó quá mạnh đi á, thì nó sinh ra là phân vân nghi hoặc, do dự. Đó. Sở dĩ mà nó phân vân nghi hoặc do dự đó, đó là tại vì cái bạn ngã nó muốn đạt đến một cái gì đó. Bạn ngã luôn luôn là muốn nắm bắt để đạt được một cái điều gì đó theo ý mình. Nhưng mà muốn thì muốn như vậy thôi, nhưng khả năng là không có. Khả năng thực tế là không có. Bởi vì nó không thực tế, cho nên nó không có khả năng. Cái lý trí nó khác với cái trí tuệ là ở chỗ này. Lý trí đó là nó đi theo cái tượng, cho nên nó là phần lớn là ảo. Còn trí tuệ đó là phải thấy thực, nghe thực. À, tức là thấy nghe người đếm xúc chạm thực thì mới là trí tuệ. Còn bên này á, là không thực mà chỉ do tưởng thôi. Mà khi mà tưởng á, thì nó sẽ là không thấy thực, cho nên nó đâm ra là phân vân nghi hoặc. Cho nên tại sao một cái vị mà gọi là tu đạo hoằng á, thì vì đó là không còn thân kiến hoài nghi, không còn hoài nghi, tức là không còn phân vân do dự. Là vì sao? Là vì đã thấy cái thực rồi. Cái người đã thấy cái thực rồi là không còn phân vân do dự gì nữa cả. Thực là thực, mà ảo là ảo, chứ không có phân vân do dự gì cả. Còn bây giờ mình đặt ra một cái mục tiêu, mà cái mục tiêu đó thực ra là ảo, thì làm sao mình không phân vân do dự được. Cho nên đương nhiên là phải, trong đời sống là mình đa phần là rơi vào tình trạng là tâm si. Tâm si tức là cái tâm phân vân do dự nghi hoặc. À, mà nó đó, nó là xúc, nó có ba cái biểu hiện của tâm si. Tức là do lý trí, do ảo tưởng muốn đạt được một điều gì đó, nhưng không biết là mình có làm được hay không, cho nên sinh ra là do dự phân vân nghi hoặc. Thì á, vì do dự phân vân nghi hoặc như vậy á, cho nên nó mới là cứ suy nghĩ, cứ tìm cách làm sao để mà làm cho được. Thì cái mà cứ suy nghĩ như vậy đó gọi là trào cự, cũng là tâm si đó. Và đến khi nó mệt rồi, cái nó đâm ra chán chường, bởi vì mình cũng không biết là có đạt được cái mục đích đó hay không, cho nên đâm ra là chán chường, mệt mỏi chán chường, thì đó là hôn trầm thủy miên. Thành nó có ba cái yếu tố là trào cự, hôn trầm thủy miên và nghi, là ba cái yếu tố của cái tâm si đó. Mà là tâm si đó là lại phát xuất từ lý trí, từ tượng tri mà ra. Vì vậy cho nên nó vẫn là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng đó là buông xuống, trở về trọn vẹn với là cái thực tại đang làm. Chỉ có cách đó thôi thì nó mới buông hết được tất cả những cái mà lo lắng, suy nghĩ, phân vân, do dự, nghi hoặc, chán nản, là nó sẽ từ hết.
Dạ kính bạch thầy, trong cái thấy chỉ trọn vẹn với cái thấy như vậy, khi thấy con mất một phần chú tâm của mình để rõ biết là mình đang thấy và không hoàn toàn chú tâm trọn vẹn vào đối tượng, như vậy con có đang trọn vẹn với cái thấy hay không? Con xin cảm ơn thầy.
Trọn vẹn với cái thấy đó, trọn vẹn với cái thấy đó thì cái tâm nó phải là không dao động, tức là cái tâm đó nó trọn vẹn với cái tại đây và bây giờ. Tâm đó nó trọn vẹn tại đây và bây giờ, cho nên nó không có bị lung lay, là bị rút, bị lay chuyện gì cả, thì cái tâm đó mới là trọn vẹn. Mà khi cái tâm trọn vẹn á thì nó là sẽ là sáng suốt. Cho nên có ba cái yếu tố mà trong đạo Phật thường nhắc đến, đó là giới định tuệ. Giới định tuệ, giới định tuệ là giống như thế này. Thầy thường hay lấy cái ví dụ rất là dễ hiểu, là mình cầm một cái tấm cái gương để mình soi mặt. Mình cầm cái gương để soi mặt thì mình cầm cái gương mà nó ổn định á thì đó gọi là giới, tức là mình khéo cầm á, khéo cầm cái gương á là giới. Và khi mình khéo cầm cái gương á thì cái gương nó mới đứng yên là định. Mà khi cái gương đứng yên á thì nó mới hiện ra cái mặt của mình rộng một cách trung thực, mới hiện ra cái cạnh một cách trung thực. À, nhưng mà nếu mà mình cầm mà không vững, tay mình run run, tức là giới không vững, thì cái kính nó cũng sẽ là lay chuyển. Mà cái kính nó lay chuyển á thì mình cũng không thấy được cái mặt mình rõ ràng. Cho nên ba yếu tố đó là ba trong một, không thể tách ra được. Không thể tách ba yếu tố ra được, mà là luôn luôn là phải có giới, định và tuệ. Nhưng mà định ở đây đó, định là không đồng, chứ không phải định là trù vào một điểm. Mình là thường hiểu lầm là định là trù vào một điểm, một cái đối tượng nào đó. Thật ra định mà tâm tứ đó là phải tìm đối tượng để mà trụ tâm. Còn bên này là không phải là tập trung trên đối tượng, mà tâm chú tâm. Chú tâm ở đây nó khác với lại cái tập trung tâm. Chú tâm tức là tâm không tán loạn, tâm nó trở về được cái bản chất lặng lẽ trong sáng của nó trở về được cái bản chất lặng lẽ trong sáng của nó. Giống như cái mặt nước á, bây giờ mình lấy một cái thau nước, mình để đó, khi mà cái thau nước nó yên á thì lúc đó nó trên bầu trời có cái gì bay, cái gì là nó phản ánh trên cái mặt nước đó hết. Nhưng mà khi cái mặt nước đó mà nó bị lung lay á, cái mình để trong một cái thau hay cái gì đó mà cái thau đó nó rung lay á thì nước nó sẽ tạo ra sóng, mà tạo ra sóng thì không thấy gì cả. Cho nên ba cái yếu tố mà giới định tuệ đó là nó giống như cái chân, ba cái chân mà để giữ cái camera này nó không thiếu được một cái, thiếu một cái là ngã liền. Cho nên ba cái đó là nó ba trong một. Cái giá này đó là nó phải có ba yếu tố, là ba cái chân thì nó mới là đứng vững. Thì trong cái nhận thức của mình đó là nó có hai cái, trong nhận thức của mình nó có hai cái. Một là nhận thức đối tượng bên ngoài, hai là nhận thức chính nó. Cái tâm nó có hai, nó nhận thức hai chiều. Một là nó nhận thức đối tượng, thí dụ như thầy nhìn thấy cái hoa thì lúc đó đối tượng nó bên ngoài. Nhưng khi tâm thầy hoàn toàn tĩnh lặng, không thấy gì, không cần nghe thấy gì cả, nhưng mà tâm vẫn hoàn toàn tĩnh lặng mà cũng không phải là trụ vào một điểm nào. Bởi vì khi mình trụ vào một điểm nào thì cái đối tượng nó vẫn là một đối tượng bên ngoài. Còn ở đây không còn là đối tượng bên ngoài nữa, mà là nó cảm nhận được sự tĩnh lặng của chính nó. Cho nên trong cái niệm có một cái niệm gọi là niệm tịch tịnh. Niệm tịch tịnh. Hoặc là các cái vị mà thánh á, họ nhập thánh quả định. Nhập thánh quả định là gì? Tức là họ nếu một vị thánh nhưng mà khi họ sống thì họ vẫn là sinh hoạt như bình thường thôi. Nhưng khi họ cần á, là họ trở về lại với bản tâm hoàn toàn thanh tịnh trong sáng. Thì khi mà họ trở về với cái bản tâm hoàn toàn thanh tịnh trong sáng, bây giờ trời có sập đối với họ cũng không có nghĩa gì cả. Tâm họ vẫn là thanh tịnh trong sáng hoàn toàn. Cho nên á, cái đó, cái lúc đó gọi là nhập thánh quả định. Nhưng mà cái người nào đó họ phải là thấy được cái sự thanh tịnh trong sáng đó, của cái bản tâm thanh tịnh trong sáng đó, mới có thể là đang sống giữa đời đó, nhưng mà khi cần thì lại trở về được với cái bản tâm thanh tịnh trong sáng thì mới có thể nhập thánh quả định được. Còn nếu không á thì nó cứ chạy theo cái đối tượng bên ngoài. Mà khi thiền á, nhiều khi mình trong thiền mình lại cứ chạy theo đối tượng bên ngoài nhiều quá, mà quên rằng là để cái tâm tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, là trở về với cái tâm bản tâm thanh tịnh trong sáng, để từ nó là phản ánh trung thực bên trong bên ngoài. Và nếu không có một đối tượng nào cũng không sao, không có một đối tượng nào thì tâm vẫn là thanh tịnh trong sáng, thì lúc đó mới gọi là niết bàn, lúc đó mới gọi là tịch tỉnh. Chứ nếu mà mình cứ lệ thuộc vào cái đối tượng á thì làm sao niết bàn được, làm sao mà nhập thánh quả định được.
Dạ kính bạch sư ông, qua các bài pháp của sư ông con được biết thiền định không giúp ta giác ngộ giải thoát, và thiền vipassana thì có thể. Xin sư ông khai thị cho con thiền định và thiền vipassana khác nhau điểm nào, và trong lúc tu tập làm sao mình có thể biết được ta đang hành thiền định hay thiền vipassana ?
Cái này là một điều mà cần phải thấy thật rõ, nếu không thấy thật rõ là không thể nào hành đúng được. Điều thứ nhất, thiền vipassana là đã có thiền định trong đó rồi, chứ không phải là nói là thiền vipassana này khác mà thiền định này khác. Nhưng mà trong định nó có hai loại định. Một loại định là loại định tâm tứ trên đối tượng, tập trung trên đối tượng để mà trụ tâm trên đối tượng đó, thì loại thiền đó gọi là tứ thiền bát định. Mà tứ thiền bát định là của Bà La Môn. Và chính Đức Phật khi mà còn chưa có giác ngộ đó thì Ngài đã từng đạt được tất cả những cái định của Bà La Môn đó, nhưng mà Ngài thấy là nó chỉ là làm cho tâm mình bị dính mắc, bị trù vào trong cái sắc ái mà vô sắc ái mà thôi, cho nên Ngài bỏ. Như vậy cái định này là khác, cái tứ thiền bát định là khác, mà chánh định là hoàn toàn khác. Bà La Môn họ lại tưởng đâu là chánh định là tứ thiền bát định, cho nên họ mới là đưa cái tứ thiền bát định vào, thay thế vào cái chỗ nào mà Đức Phật Ngài nói là giới định tuệ đó, thì họ đưa cái tứ thiền bát định vào chỗ mà cái chữ định đó. Đó là một sai lầm mà người sau là bị lừa. Người sau bị lừa rất nhiều, là bởi vì cứ tưởng rằng là cái thiền định đó là thiền Phật giáo. Trên thực tế cái thiền định mà tứ thiền bát định á, là tứ thiền hữu sắc, thì nó thuộc về sắc giới. Tứ thiền vô sắc thì nó thuộc về thiền vô sắc giới. Cho nên nó vẫn nằm trong tam giới, làm sao mà giác ngộ giải thoát được. Mà tam giới bất an do như hỏa trạch, tam giới thì vẫn còn vô minh ái dục, thì làm sao mà giác ngộ giải thoát được. Cho nên tứ thiền bát định là mình phải loài ra một bên, loài ra một bên. Nếu người nào thích thì cũng được, nhưng mà phải xem đó chỉ là để mà hiện tại lạc trú thôi. Hiện tại lạc trú là sao? Tức là ví dụ như mình mệt thì mình ngồi yên để cho trụ cái tâm lại, để cho nó khỏe thì được. Nhưng mà cái đó là họ cũng chỉ cầu an lạc thôi, chỉ cầu cái lạc thôi, cái lạc của định thôi, chứ chưa phải là giác ngộ giải thoát. Mà càng trú trong cái lạc của định chừng nào đó thì càng khó mà thấy được cái bản chất khổ của đời sống, khó mà thấy được cái vô thường khổ vô ngã. Cho nên á, là cái định mà của chánh định á, là nó hoàn toàn khác. Cái định của chánh định á, là tâm không động trước tất cả mọi đối tượng, tức là được hay là mất, khen hay chê, vui hay khổ, vinh hay nhục, thành công hay thất bại, thì tâm vẫn bình thản hoàn toàn. Tức là cái tâm đó, cái tâm họ đủ định tịnh sáng suốt. Cho nên trước mọi sự đó thì tâm họ vẫn định tịnh sáng suốt. Thì cái đó mới là tâm định, chứ không phải là nhập định. Bởi vì sao? Bởi vì họ vẫn nghe, vẫn nghe, vẫn thấy, vẫn xúc chạm, vẫn biết hết, chứ không phải không. Chứ họ không có, không phải trù cái tâm lại, không cần trù cái tâm lại, mà họ vẫn nghe thấy biết được. Cho nên Đức Phật ngài nói là khi Đức Phật ông Ba Hy Gia hỏi Đức Phật là A La Hán là gì á, thì Đức Phật trả lời là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, không có bạn ngã Ba Hy Gia, dù là trong quá khứ, trong tương lai hay trong hiện tại. Thì ông Ba Hy Gia ông liền chứng ngộ A La Hán. Thì như vậy đó, khi mà trong thấy chỉ thấy tức là định, khi trong nghe chỉ nghe là định, còn nếu mà thấy một cái tâm nội sân lên là sai, là không định. Thấy một cái tâm nội tham lên là không định đó. Thấy một cái thì buồn thì vui là không định. Còn ở đây đó là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe tức là đã định rồi. Như vậy thì mình thấy là trong tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là đã có định, đã có đầy đủ giới định tuệ. Chứ không phải là nói là thiền tuệ là chỉ có tuệ thôi, chứ không có thiền định trong đó. Nhưng mà cái định này nó khác, cái định này là không động trước mọi đối tượng. Còn bên kia là cái định mà tứ thiền bát định á, là định khi trù vào một đối tượng. Là hai bên hoàn toàn khác nhau. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này cho nó dễ hiểu. Bây giờ thầy chăm chú nhìn cái hoa này, và tâm bây giờ nó trù vào cái hoa này rồi, thì ai hỏi gì thầy cũng nghe gì hết. Bên sư đọc câu hỏi thầy cũng nghe gì cả, bởi vì tâm thầy trù ở đây mất rồi. Phải không? Đó là cái tại sao mà trù vào đây. Tại vì phải có tâm tứ để nắm bắt cái đối tượng này. Khi mà tâm tứ nắm bắt cái đối tượng này, cho đến khi cái tâm nó trù trên đối tượng này rồi á, thì không còn nghe biết gì nữa cả. Cho nên mới là nói là ngoài tức chưa duyên, nội tâm tịnh trị, định là vậy. Tức là không còn nghe biết gì cả. Trong khi cái định mà của Đức Phật nói đó, cái định mà định trong tuệ, tuệ trong định, định trong tuệ, thì trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết. Bây giờ thầy không có định gì cả, thầy chỉ ngồi với một tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng thôi, thì có cái gì bay qua là thầy nghe, thầy thấy. Có cái gió mát vô là thầy nhận ra được liền. Ai hỏi là hiểu để trả lời liền. Như vậy tâm thầy định. Còn khi mà tâm thầy trù vào đây đó, thì lúc đó là bị trù, chứ không phải là định, không phải là chánh định. Tâm bị trù lại chứ không phải là chánh định. mà bị trụ lại, cho nên nó mới dính vào cái sắc ái vô sắc ái của cái sắc giới vô sắc giới, và nó vẫn còn nằm trong tam giới. Cho nên là bây giờ lầm, quá sức lầm về cái chuyện này, cứ tưởng là cố mà làm sao mà đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, có đắc được cho tới phi phi tự xứ đi nữa thì vẫn là vô minh ái dục, không thể nào giác ngộ giải thoát được. Trong khi đó đó, bây giờ đi thì tròn vẹn rõ biết đang đi, tức là thân đang thế nào thì tròn vẹn rõ biết thân đang là như vậy, thì tức là trong đó là cái thấy rõ đó, đó là tuệ, và cái tâm tròn vẹn với cái đi đó là định đó. Cho nên cái đi đó nó sẽ không hại mình hại người là giới. Thì ngay trong cái đi đó, khi mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là nó có đầy đủ giới định tuệ rồi. Mà cái giới định tuệ này là nó uyển chuyển du di tùy theo đối tượng, chứ không phải là nó trụ lại một chỗ. Nó trụ lại một chỗ thì mình không thể nào mà giải quyết được gì cả. Bây giờ ví dụ như hai vợ chồng cãi nhau, vợ nói thế này, chồng nói thế kia. Bây giờ bà vợ nói thôi, ông nói gì mà kệ ông, tôi định lại. Ở bà mềm một cái đề mục nào đó bà định lại, thì không giải quyết được gì cả. Không giải quyết được gì cả. Nhưng mà nếu như bà người vợ bình thản, sáng suốt, bình thản là định rồi đó, là sáng suốt là tuệ đó, mà nghe rõ ràng, nhận ra được chỗ nào đúng, chỗ nào sai, chỗ nào thực, chỗ nào giả, đó. Người chồng cũng vậy, thì sẽ hoàn toàn là tốt đẹp, không có gì, là giải quyết được vấn đề ngay. Còn bây giờ ông chồng cũng nói gì mà kệ ông, tôi định lại thôi, thì không giải quyết được việc gì cả. Cho nên á, cái định nó là cái định mà người ta nói là định sinh tuệ, chứ thực ra là định mới là trợ ngài cho tuệ. Còn cái định mà cái định mà luôn là tâm không động trước mọi biến chuyển á, thì cái định đó mới gọi là trí tuệ. Định nhưng mà sự việc diễn biến như thế nào thì tâm vẫn đủ định để mà thấy rõ diễn biến đó, thì mới là chánh định. Cái này phải phân biệt cực kỳ rõ ràng, chứ nếu không là rơi vào cái định của ngoại đạo, của Bà La Môn.
Dạ kính bạch sư ông, sự liên hệ giữa vô vi, vô ngã và thiền là một hay là khác à? Và ứng dụng trong tu tập như thế nào à?
Thì trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, tức là vô vi. Trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, tức là vô vi. Còn mình can thiệp theo ý mình là hữu vi, mà can thiệp theo ý mình là hữu ngã. Tức là khi mình khởi lên cái bản ngã thì lúc đó mình mới là muốn giải quyết theo ý mình, cho nên lúc đó đó là thành nó hữu vi hữu ngã. Còn bây giờ mình chỉ là khách, hoàn toàn khách quan để chỉ thấy sự việc nó là như vậy thôi, thì cũng giống như cái chuyện hồi nãy thầy coi cái phim á, khi mình chỉ thấy thôi thì mình không có sợ gì cả, mình không có sợ, mình cũng tránh né, không có gì cả, bởi vì mình biết là cái đó là phát cái sự kiện nó diễn ra như vậy thôi. Còn mình á thì là sợ gì mà có những xung đột trong đời sống á, ví dụ như chồng thì muốn thế này, vợ thì muốn thế kia, là bởi vì sao, là do hữu vi hữu ngã. Hữu vi tức là vợ thì muốn làm theo cách này, chồng thì muốn làm theo cách kia đó, mà cái đó gọi là hữu vi. Rồi hữu ngã tức là cái hữu vi của cái bạn ngã chồng nó khác, cái hữu vi của bạn ngã vợ nó khác, cho nên mới sinh ra xung đột đó. Còn nếu mà vô vi vô ngã là không bao giờ có xung đột, thì chỉ có sự tương giao, chứ không có mối quan hệ mà mâu thuẫn. Không bao giờ có mối quan hệ mâu thuẫn, mà chỉ có sự tương giao mà thôi. Thí dụ như bây giờ ấy, mình lấy một cái nước, mình lấy một cái nước là 20 độ chẳng hạn, hay là mình lấy một cái nước là 0 độ chẳng hạn, rồi mình nấu một cái nước sôi 100 độ, mình đổ vào trong cái nước 0 độ đó, thì nó trung hòa lại nó thành 50 độ, cho nó không có cãi nhau gì hết, nó không cãi nhau, nó tự dung hòa lại. À, còn á, nếu mà bạn ngã 100 độ với bạn ngã 0 độ á, mà đối chọi với nhau á, là không thể nào dung hòa được. Thành ra khi mà để cho nó tự nhiên thì nó sẽ rất là hài hòa, mà khi mà có cái bản ngã xen vào muốn như ý mình thì nó sẽ là trở nên là có sự đối kháng, chống đối, và đưa đến mâu thuẫn, đưa đến phiền não khổ đau. Đó là, đương nhiên là vậy thôi. Cho nên cái mà hữu vi hữu ngã với vô vi vô ngã là thế nào là cần hiểu cực kỳ rõ ràng, nếu không là cũng cái việc tu tập cũng rất là khó khăn.
Giải lao bà thầy.
Giải
lao à?
Giải lao hả? Giải lao không? Có cần giải lao không? Nếu không giải lao thì mình sẽ làm việc tiếp mà mình sẽ nghỉ trước 15 phút. Nghỉ trước 15 phút thầy thấy là nó hay là để có thể trời mưa rồi này kia các Phật tử có thể đi về sớm. Đến cái giờ mà cho nên thầy cũng tính là mình sẽ rút bớt cái thời gian lại để cho Phật tử có thể là đi về cho thôi, tới cái giờ mà cao điểm rồi đi về có cái kẹt xe rồi trời mưa rồi này kia thì mình có thể rút lại được. Cho nên có thể không cần phải dạy nào mà tiếp tục luôn.